Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày vui xuân đón Tết ấm áp bên gia đình, giờ đây mọi thứ đang dần trở lại với nhịp sống và công việc thường nhật. Ghi nhận tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh cho thấy một tinh thần phấn khởi khẩn trương ngay từ những giờ đầu, ngày đầu trở lại với công việc. Với quyết tâm ra quân là chiến thắng, tất cả đang cùng hướng tới một năm mới bứt phá với những mục tiêu tăng trưởng đầy triển vọng. Và khi thế, sản xuất đầu xuân Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Cùng với đó là bài phản ánh nhịp sống thường ngày sau Tết của người dân phía Tây Gia Lai. Khép lại những ngày Tết xuân vầy, khi dư âm của một mùa xuân vẫn còn đọng lại trong từng nếp nhà, thì người dân khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã bắt đầu trở lại với nhịp sống thường ngày. Từ sân bay, bến xe đến trường học, đầu đầu cũng rộn ràng bước chân lên đường, xen lẫn niềm lưu luyến và quyết tâm cho một năm mới nhiều kỳ vọng. Và để góp phần tạo nên một mùa xuân an yên, hạnh phúc ấy, không thể không nói đến sự hy sinh thầm lặng của lực lượng công an toàn tỉnh. Họ đã gác lại niềm vui xuân vầy ngày Tết, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội để giữ Tết ấm xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà. Đây cũng là nội dung được chúng tôi giới thiệu trong phần cuối của chương trình thời sự hôm nay. Thế nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự.
Tỉnh Gia Lai đang triển khai kế hoạch hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp trong năm 2026 này. Trong đó có chính sách hỗ trợ về đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh với mức hỗ trợ tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu. Theo đó, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất. Khoản tiền thuê đất được giảm sẽ được hoàn trả cho chủ đầu tư thông qua hình thức khấu trừ vào tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật. Cơ chế này nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, hạ tầng và doanh nghiệp thuê đất, đồng thời tạo động lực để các hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển đổi mô hình hoạt động. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí đầu vào trong giai đoạn đầu thành lập và ổn định sản xuất kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhằm tăng thu ngân sách và tạo thêm việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
Những năm qua, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên Gia Lai, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng các dự án. Giai đoạn 2021-2024 tại tỉnh Bình Định, trước sắp xếp đơn vị hành chính, ghi nhận hơn 187 ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên, trong đó 114 ý tưởng được hỗ trợ thực hiện. Còn tại tỉnh Gia Lai, trước sắp xếp, đã có 7.149 thanh niên được hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó 22 thanh niên triển khai các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng bước tiếp cận mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ. Riêng trong năm 2025 vừa qua, toàn tỉnh đã giải ngân từ Quỹ Thanh niên Khởi nghiệp Lập nghiệp với tổng kinh phí 870 triệu đồng hỗ trợ nhiều dự án của đoàn viên thanh niên. Kết quả từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã có 41 gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên dương, qua đó lan tỏa tinh thần lập thân lập nghiệp, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trong giới trẻ.
Hôm qua 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án nạo vét cửa biển Tam Quan, bảo đảm tạo luồng lưu thông an toàn cho tàu thuyền ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan, phường Hoài Nhân Bắc. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, khu vực cửa biển Tam Quan hiện bị bồi lấp nghiêm trọng, luồng tàu bị thu hẹp, xuất hiện tình trạng mắc cạn gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong khi đó, đang vào cao điểm mùa khai thác thủy sản, lưu lượng tàu thuyền tăng cao nên yêu cầu nạo vét khơi thông luồng lạch đặt ra hết sức cấp bách. Tỉnh nhận định nếu thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng thông thường sẽ mất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu trước mắt. Vì vậy, việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp là cần thiết nhằm kịp thời khắc phục tình trạng bồi lấp, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của người dân, phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản, góp phần ổn định sản xuất và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dự án do Ban Quản lý Cảng Cá Tam Quan thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, triển khai trong năm 2026 với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh sửa đổi một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập năm 2025. Theo đó, tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập tỉnh Gia Lai năm 2025 là 4.088 chỉ tiêu, gồm 3.620 chỉ tiêu giáo viên và 468 chỉ tiêu nhân viên. Trong đó có 3.908 chỉ tiêu tuyển dụng chung và 180 chỉ tiêu tuyển dụng dành riêng cho người dân tộc thiểu số. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hai vòng: kiểm tra điều kiện dự tuyển, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành với hình thức thi viết. Nội dung thi sẽ kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://gia-lai.edu.vn và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo để mọi cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Việc tuyển dụng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập tỉnh Gia Lai nhằm tuyển dụng những người đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đảm bảo số lượng, cơ cấu vị trí việc làm và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo cho tổ chức và hoạt động giáo dục.
Sau hai đêm thi đấu đầu tiên 20 và 21 tháng 2 được tổ chức thành công, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại quảng trường xã Tây Sơn trong dịp lễ kỷ niệm 225 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn 1771-2026 và 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2026. Chương trình Đêm Võ Đài Bình Định 2026 tiếp tục diễn ra tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn trong hai đêm 23 và 24 tháng 2 và quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku trong hai đêm 25 và 26 tháng 2. Đây là sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trong chuỗi hoạt động mở đầu hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai, nhằm góp phần quảng bá di sản và cổ truyền Bình Định, đồng thời tạo điều kiện để các võ đường, câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh giao lưu học hỏi. Trong mỗi đêm võ đài, tại các địa điểm này, bên cạnh các trận đấu đối kháng với sự góp mặt của những võ sĩ nam nữ từng đạt thành tích cao tại các giải võ cổ truyền, kickboxing cấp tỉnh và quốc gia, chương trình còn có các tiết mục múa lân, trống hội và biểu diễn những bài quyền binh đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định, thu hút người dân và du khách đến xem và cổ vũ.
Năm nay, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tư vấn giới thiệu khoảng 182 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và lao động là người dân tộc thiểu số tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đánh giá của ngành chức năng, xuất khẩu lao động không chỉ giúp người lao động cải thiện đời sống mà còn tạo nguồn nhân lực có tay nghề tác phong công nghiệp sau khi trở về địa phương. Việc tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế tiếp cận cơ hội làm việc ở nước ngoài cũng phù hợp với mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, trong năm 2025, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 67.672 người, đạt 113,4% kế hoạch và tăng 0,47% so với năm 2024. Riêng tại các xã nghèo gồm An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn, có 49 lao động được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong số này, 41 lao động sang làm việc tại Nhật Bản, 3 lao động sang Đài Loan, 2 lao động sang Hàn Quốc và 3 lao động làm việc tại các thị trường khác. Huyện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn đào tạo nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ và kỹ năng cần thiết cho người lao động trước khi xuất cảnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp dịch vụ, cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.
Sáng 23 tháng 2, mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt đầu xuân và triển khai nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ công chức người lao động, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ trực Tết, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định để nhân dân đón xuân vui tươi an toàn. Theo báo cáo, công tác tổ chức Tết trên địa bàn phường được triển khai đồng bộ, chu đáo, đúng tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổng kinh phí chăm lo Tết cho các đối tượng hơn 759 triệu đồng, trong đó chuyển cấp quà của Chủ tịch nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho trên 1.100 đối tượng người có công và thân nhân. Phường tặng 138 suất quà cho các đơn vị và các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Vận động xã hội hóa trao 195 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm. Cùng với đó, công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo giao thông vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ hội xuân và khai trương phố đêm chợ nhỏ đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Tình hình thị trường hàng hóa ổn định, không xảy ra khan hiếm hay tăng giá đột biến. Công tác y tế an toàn thực phẩm được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đề nghị toàn thể cán bộ công chức người lao động phát huy tinh thần ăn Tết gọn, làm việc sớm vào việc ngay, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, tập trung triển khai nhiệm vụ với tốc độ cao, hiệu quả thực chất, không để tình trạng chậm nhịp công việc đầu năm. Đồng thời, chủ động rà soát kế hoạch năm 2026, chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với khí thế mới của xuân Bính Ngọ, lãnh đạo phường tin tưởng tập thể cán bộ công chức sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Năm 2026 này, công tác phòng chống tội phạm được tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong phòng chống tội phạm, kết hợp giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, xử lý tội phạm và các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tội phạm. Toàn tỉnh phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2025, bảo đảm 100% các tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận xử lý. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 80%. Các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95% tổng số án khởi tố, cao hơn 5% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Đồng thời truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố, nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Hôm qua 23 tháng 2, tại tổ dân phố Nam Tân, ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, các hội đoàn thể phường An Nhân phối hợp với tổ dân phố và các mạnh thường quân tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại chương trình, 102 suất quà đã được trao tận tay các hộ dân, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, góp phần giúp các gia đình trang trải chi phí sinh hoạt, ổn định đời sống sau Tết. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết nghĩa tình.
Công an phường Quy Nhân Nam vừa tiếp nhận 2 khẩu súng săn do người dân tự giác giao nộp. Trước đó, qua theo dõi nội dung tuyên truyền pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên trang fanpage của công an phường, ông NHB, 55 tuổi, ở khu phố 22 phường Quy Nhân Nam đã nhận thức rõ hành vi tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật nên đã chủ động liên hệ cảnh sát khu vực và hướng dẫn thủ tục giao nộp 2 khẩu súng săn cho công an phường theo đúng quy định. Việc người dân tự nguyện giao nộp vũ khí cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của công an phường Quy Nhân Nam. Đặc biệt là việc đổi mới hình thức tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin nhanh chóng thuận tiện. Qua đó, cho thấy hiệu quả ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí lao động sản xuất tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Từ từ nhà máy, phân xưởng đến các cụm công nghiệp. Cán bộ, công nhân viên đồng loạt bắt tay vào công việc với tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành mục tiêu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Phản ánh của phóng viên Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 7 Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Giang ở xã Tuy Phước Tây, đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm can nhựa giả mây và hoàn thiện nội thất gỗ, hoạt động sản xuất đã khởi động trở lại. Không khí làm việc khẩn trương, nền nếp được duy trì ngay từ đầu ca. Ban lãnh đạo công ty trực tiếp xuống xưởng động viên người lao động, kiểm tra tiến độ sản xuất và công tác bảo đảm an toàn lao động. Theo đại diện doanh nghiệp, việc ổn định nhân sự và triển khai sản xuất sớm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề thực hiện kế hoạch năm 2026. Ông Hoàng Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hoàng Giang cho biết.
Về năm nay, hiện tại thì công nhân của công ty đang khoảng là 2.500 lao động, thì trong đó thì mọi người cũng đang rất chuyên cần và chịu khó làm, và tình hình đơn hàng về cơ bản giao hàng tới tay khách hàng thì mức thưởng tết cơ bản giao động là 8-12 triệu.
Sau những ngày sum họp bên gia đình, trở lại dây chuyền sản xuất với tinh thần hứng khởi, nhiều công nhân chia sẻ niềm tin vào một năm làm việc ổn định, thu nhập bảo đảm. Chị Võ Thị Mỹ Hằng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Giang chia sẻ.
Làm xuyên suốt, làm đầy đủ, ổn định hết. Là tiền lương cũng đảm bảo, những cái chế độ riêng là cũng đảm bảo hết. Thì Tết năm nay thì công ty có thưởng Tết, chế độ hơn năm ngoái là có tăng thêm 20% thưởng Tết, là hơn so với năm ngoái.
Sự gắn bó của người lao động cùng chính sách chăm lo kịp thời của doanh nghiệp chính là nền tảng để duy trì sản xuất ổn định và phát triển bền vững. Không khí làm việc nghiêm túc, tập trung ngay từ đầu năm đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi tại các phân xưởng xí nghiệp. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn May Hoài Sơn ở phường Hòa Nhân Bắc, ngay trong sáng nay, người lao động đã trở lại làm việc, các chuồng may đã vận hành ổn định, không khí lao động nhanh chóng trở lại nhịp sản xuất thường nhật. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2025, doanh nghiệp xác định mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất trong năm 2026, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhập và bảo đảm đời sống cho người lao động. Ông Trịnh Hoài Sang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn May Hoài Sơn cho biết.
Thì cái phương án của năm 2026 thì tiếp tục của công ty sẽ mở rộng diện tích là 6.900 m² nữa, nhân lực thì đang mở rộng thêm có 100 lao động nữa để phát triển được mục tiêu để đặt ra. Thì chủ yếu là năm 2026 thì mở ra là cái kho tàng, để kho bãi để chúng ta đứng chứa đựng những hàng hóa, cũng như là về cái công tác về môi trường, đảm bảo cây xanh đúng diện tích như chỉ định của nhà nước, của công nghiệp.
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, việc các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, mở rộng quy mô, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động là tín hiệu tích cực. Từ những dây chuyền vận hành nhịp nhàng, những bàn tay thoăn thoắt tại các công ty có thể cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ công nhân lao động tỉnh Gia Lai. Với tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động trở lại và người lao động quay lại làm việc đạt mức cao ngay sau Tết, Gia Lai đang khởi đầu năm 2026 bằng khí thế mới, quyết tâm mới, tin tưởng rằng từ nền tảng ổn định sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương trong năm mới và những năm tiếp theo.
Vừa rồi là phản ảnh của phóng viên chúng tôi về khí thế sản xuất đầu xuân Bính Ngọ 2026 tại Gia Lai.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, khép lại những ngày Tết xuân vầy, khi dư âm của mùa xuân vẫn còn đọng lại trong từng nếp nhà, người dân khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã bắt đầu trở lại với nhịp sống thường ngày. Từ sân bay, bến xe đến trường học, đầu đầu cũng rộn ràng bước chân lên đường, xen lẫn niềm lưu luyến và quyết tâm cho một năm mới với nhiều kỳ vọng. Đây cũng là nội dung của phóng sự Người dân Gia Lai trở lại nhịp sống thường ngày sau Tết do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, không khí tại cảng hàng không Pleiku những ngày sau Tết Nguyên Đán rộn ràng hơn thường lệ. Dòng người tấp nập làm thủ tục lên đường trở lại các đô thị lớn để học tập công tác. Đồng thời, cũng có nhiều hành khách đáp chuyến bay về lại Gia Lai sau những ngày du xuân xa nhà. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái vẫy tay chào tạm biệt tạo nên bức tranh vừa náo nức vừa lưu luyến. anh Đặng Trung Nguyên đang là sinh viên năm thứ 5 của Học viện Hậu Cần ở thủ đô Hà Nội, được gia đình tiễn ra sân bay từ sớm. Sau 10 ngày sum họp, Nguyên trở lại trường tiếp tục chương trình học và rèn luyện. Chia sẻ trước giờ lên máy bay, anh Đặng Trung Nguyên bộc bạch.
Khi mình xa gia đình thì chắc chắn là buồn rồi, nhưng mà cũng quay lại với nhịp sống bình thường thì mình cũng quen với lại cái khoảng thời gian này rồi. Em thì ở trong đấy thì chắc chắn là phải nỗ lực rồi, nỗ lực để học tập với lại sau đi làm, sau này còn phụ giúp bố mẹ.
Không chỉ sinh viên, nhiều gia đình cũng tiễn người thân trở lại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Anh Nguyễn Hồng Sơn ở xã Gia Sao cũng chia tay gia đình anh trai sau kỳ nghỉ đoàn tụ. Anh Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ.
Những ngày nghỉ vừa rồi thì gia đình được sum vầy với nhau qua một cái Tết ấm no, thì bây giờ ai cũng phải có công việc. Cho nên là cũng có một chút buồn, nhưng mà cũng phải vì tương lai cho nên là cũng phải đi bươn trải qua một năm nữa để về chung với gia đình nữa thôi. Cũng có chút buồn thôi, nhưng mà công việc mà bắt buộc phải đi thôi.
Sau những ngày sum vầy, không khí tại bến xe Đức Long, phường Hội Phú trở nên sôi động, tấp nập khi người dân bắt đầu trở lại các tỉnh thành phố để học tập, làm việc. Các tuyến đi thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng ghi nhận lượng khách tăng cao. Theo thống kê, sau Tết lượng khách từ Pleiku đi các tỉnh tăng mạnh, cao điểm rơi vào các ngày từ 20 đến 23 tháng 2 với trên 200 chuyến xe xuất bến mỗi ngày. Trong đó, tuyến Pleiku thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 90 chuyến một ngày, dự kiến phục vụ khoảng 30.000 lượt khách, tuyến Pleiku thành phố Đà Nẵng ước khoảng 10.000 lượt khách mỗi ngày. Trong khi đó, các cơ sở giáo dục ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai cũng đã đón học sinh trở lại trường học, tiếp tục học tập. Đáng chú ý, đối với các trường mầm non, giáo viên phải tập trung sớm một ngày để vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi và khu vực bếp ăn nhằm đảm bảo môi trường an toàn sạch sẽ sau kỳ nghỉ dài ngày. Cô giáo Thái Thị Minh Anh hiện đang là giáo viên trường mầm non Bình Minh ở xã Đức Cơ cho biết.
Sau thời gian nghỉ Tết kéo dài, thường thì trẻ đã quen với nhịp nghỉ nên đến trường cần được sự quan tâm, động viên. Không chỉ để đảm bảo an toàn vệ sinh cho các cháu đi học, đảm bảo sức khỏe, các cô giáo cũng lên kế hoạch tổ chức những hoạt động vui tươi trong những ngày đầu đi học trở lại để các con có hứng thú đến trường.
Ở trường mầm non Hoa Hồng và trường mầm non Hòa Mi thuộc phường Pleiku, bên cạnh việc chỉnh trang cơ sở vật chất, trước ngày đón trẻ trở lại trường, ban giám hiệu đã tổ chức gặp mặt đầu xuân cho cán bộ giáo viên, nhân viên, kết hợp triển khai các nhiệm vụ sau Tết và những tháng tiếp theo. Hoạt động này không chỉ là dịp thăm hỏi động viên mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết tập thể, tạo khí thế phấn khởi để các cô giáo sẵn sàng bước vào nhịp làm việc mới, tiếp tục vai trò người mẹ ở trường của trẻ nhỏ. Sau những ngày đoàn viên, người dân Tây Gia Lai lại tất bật lên đường trở về với công việc trường lớp. Sự lưu luyến nhường chỗ cho quyết tâm cho những mục tiêu mới của năm 2026. Và trong nhịp chuyển mình ấy, mùa xuân không chỉ còn là không khí sum vầy mà đã trở thành động lực để mỗi người vững bước trên hành trình phía trước.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh nhịp sống thường ngày sau Tết của người dân phía Tây Gia Lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, năm mới Bính Ngọ 2026 mở ra với nhiều mong ước và hy vọng về một năm bình an hạnh phúc. Trong những ngày đầu xuân, người dân trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, từ miền núi đến miền biển đã đón một cái Tết ấm áp, yên vui. Để góp phần giữ gìn sự bình yên ấy, lực lượng công an toàn tỉnh đã gác lại niềm vui riêng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung, giữ Tết ấm, xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà. Ghi nhận của Quý Hiền.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện nổi bật mở đầu năm mới là chương trình nghệ thuật đón giao thừa. Để nhân dân vui xuân an toàn, lực lượng công an đã tăng cường quân số, triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân và quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, các đơn vị nghiệp vụ đã chủ động xây dựng kế hoạch, siết chặt công tác đảm bảo an ninh khu vực diễn ra sự kiện. Công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, dự báo các tình huống có thể phát sinh, xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể, đồng thời tổ chức phân luồng, phân tuyến giao thông hợp lý, vừa đảm bảo an toàn cho chương trình, vừa hỗ trợ người dân và du khách tham dự. ngày xuân là thời khắc thiêng liêng, khi mọi người mọi nhà sum vầy bên gia đình, người thân, thì lại là lúc cán bộ chiến sĩ lực lượng công an gác lại niềm vui riêng lên đường làm nhiệm vụ. Chiến sĩ cảnh sát cơ động Trần Bình An nói:
Lực lượng cảnh sát cơ động luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với cá nhân tôi, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt và không quản ngại khó khăn, phục vụ cho nhân dân các mùa xuân, mùa Tết bình yên và hạnh phúc là món quà ý nghĩa và lớn lao nhất.
Những bước chân tuần tra xuyên đêm, những ánh mắt căng mình giữa màn đêm chỉ với một mục tiêu duy nhất: chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật để nhân dân thực sự được hưởng một cái Tết bình yên, trọn vẹn và hạnh phúc. Trong những ngày Tết, không khí làm việc của lực lượng phòng chống tội phạm vẫn luôn khẩn trương, nghiêm túc. Với quyết tâm phòng ngừa và xử lý kịp thời ngay từ đầu, thời điểm giáp Tết, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng đấu tranh làm rõ các đối tượng ngay khi vừa gây án, không để hành vi nguy hiểm tiếp diễn. 6 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ năm mới, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ và đều được điều tra, làm rõ. Điển hình, ngay trước Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã An Lương nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng cướp tài sản là Nguyễn Văn Chiến, 19 tuổi, ở thôn Chánh Hội, xã An Lương, kịp thời ổn định tình hình, giúp bà con yên tâm đón Tết. Bà Lê Thị Hà ở xã An Lương bày tỏ:
Tâm lý của tôi hiện giờ là mắt rất là mừng, rất là vui, bà con làng xóm rất là mừng vui. Để mà mừng vui là bắt được những người tội phạm như vậy để yên tâm. Bà con làng xóm yên Tết nên thoải mái cho hầu giờ chưa có một mắt việc cái gì. Mà bây giờ giải là nó ai cũng vang mang, giờ nghe bước bắt được là ai cũng mừng hết. Tâm lý cả làng cả xóm ai cũng mừng hết rồi.
Trong 9 ngày nghỉ Tết, từ ngày 14 đến 22 tháng 2, toàn tỉnh tiếp nhận thụ lý 14 vụ phạm tội. Lực lượng công an đã tập trung điều tra làm rõ 13 trên 14 vụ, đạt tỷ lệ 93%. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện xử lý 1.467 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt ước tính gần 3,4 tỷ đồng, trong đó có 340 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tham gia giao thông an toàn trong dịp Tết. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh Gia Lai về việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong trực ban trực chiến trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đội kiểm tra điều lệnh công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra tại các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương trên địa bàn. Hoạt động này góp phần xây dựng lực lượng công an Gia Lai chính quy tinh nhuệ, kỷ luật kỷ cương gắn với phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Những kết quả đạt được là sự kết tinh của công sức, trí tuệ và trên hết là tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an toàn tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết bình yên sum vầy. Sự an lành của mỗi người dân chính là phần thưởng xứng đáng nhất đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, công an.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an toàn tỉnh trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, để giữ Tết ấm xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lăng, Thanh Bê, kỹ thuật viên Tụng Tốt phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.